Hoàng tộc Đại Chu, chương 1098, Tông lệnh phó thác, góc truyện audio.com. Sau khi từ quan quy ẩn, có lẽ có chút phong ba, nhưng đối với Phương Vân, đã không liên quan. Bình ổn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong vòng tứ hải đều là vương thổ, nhưng mà ở trung thổ thế giới, lại còn có một chỗ, không thuộc vương thổ. Đó chính là Phệ Đà Châu, là nơi Phật chủ Thích Giả Văn Mưu Ni của Phật sinh ra, phiến đại lục này luôn rời xa trung thổ, rời xa tranh chấp. Dù là trung viễn cổ hay là thượng cổ trung cổ chiến tranh, đều không có lan đến Phệ Đà Châu. Hơn nữa, là nơi Phật Tông khởi nguyên, này địa phương tất nhiên có chút di tích của Phật Tông nhất mạch. Phương gia quy ẩn cô thể di cư tới nơi đó, lấy Phương Vân năng lực hoàn toàn có thể cấp mẫu thân Hoa Dương phu nhân một cái cuộc sống an ổn. Mà hắn cũng có thể đi tìm kiếm một chút Phật chủ di tích. Thuận tiện bái kiến vị thánh giả thần bí của Phật Tông. Ba tháng sau ta lập tức từ quan chức quân hầu, mang theo mẫu thân, nếu đại ca nguyện ý cũng mang theo đại ca cùng Phúc Khang công chúa, rời đi trung thổ. Tiến đến Phệ Đà Châu, Phương Vân trong lòng âm thầm nói, nhưng mà trước mắt hắn còn không có thể rời đi. Vũ mục sự tình, không thể không tra, xã tắc chi thần, không thể yên lặng chết đi như vậy. Ít nhất cũng phải điều tra rõ nguyên nhân hắn chết, nếu không Phương Vân cả đời nan an. Hơn nữa, nhân hoàng làm cho hắn bế môn tư quá 3 tháng, đây là trừng phạt. Mà ở trừng phạt trong lúc hắn là không thể từ quan quy ẩn. Chỉ có ở 3 tháng sau, Phương Vân mới có thể từ quan quy ẩn. Mẫu thân, 3 tháng sau ta liền mang ngươi rời đi kinh thành, đi gặp phụ thân. Phương Vân trong lòng âm thầm nói. Không biết vì cái gì, Phương Vân trong lòng cũng không có bởi vì nhân hoàng tức giận mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại là cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm tính so với lúc đến hoàn toàn bất đồng. Lên xe ngựa, Phương Vân lập tức rời khỏi hoàng cung, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Cô Lỗ Lỗ, xe ngựa thanh âm ở trong hoàng cung vang vọng, sắc trời dần dần hôn ám. Phương Vân xuyên qua hoàng cung cửa thành, rất nhanh đi vào đường lớn. Đột nhiên thanh âm xe ngựa từ phía sau đuổi theo, hơn nữa rất nhanh đuổi kịp xe ngựa Phương Vân. Phương đại nhân chúng ta cho mời, mời ngài vào xe ngựa chúng ta để không tiết lộ tung tích. Một cái thanh âm yếu ớt đột nhiên từ sau xe ngựa truyền qua thùng xe tiến vào bên trong lỗ tai Phương Vân. Đây là, Phương Vân nheo mắt, xe ngựa này tới thật kỳ quái. Nhưng rất nhanh, Phương Vân liền đánh mất ý niệm trong đầu. Trực tiếp nói với người mã phu, cứ trực tiếp về quan quân hầu phủ. Ngày khi hai xe ngựa giao nhau, rèm cửa vừa động, Phương Vân đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp mắt thường khó nhìn thấy. Tiến nhập vào thùng xe ngựa kia, mà cùng lúc đó, một phân thân từ Phương Vân thể nội thoát thân ra thay thế hắn ngồi trong xe ngựa như trước, bất động thanh sắc phản hồi quan quân hầu phủ. Xe ngựa kia cũng không có tiến vào chỗ vương hầu phủ đệ nào. Đầu tiên là vào một khách sạn, sau đó lại là một tửu lâu, ra vào mấy lần, đến thời điểm cuối cùng, mới từ một khách sạn đi ra. Toàn bộ quá trình cực kỳ im lặng, Phương Vân cũng không có hỏi lai lịch đối phương, mà Mã Sa cũng không có giải thích. Ngoài lúc hai xe ngựa gặp nhau ra, thời điểm khác cũng không nói một câu nào. Đợi cho giờ tí canh ba, xe ngựa rốt cuộc quẹo vào tông nhân phủ. Hầu gia, mời vào, đại nhân chúng ta đang ở bên trong chờ. Sa phu dẫn đường, nhỏ giọng nói. Ân, Phương Vân từ trong xe ngựa đi xuống, nhìn, góc truyện audio.com. Liếc mắt một cái, đối với việc xuất hiện ở tông nhân phủ lý cũng không kỳ quái, tựa như sớm có đoán trước. Hành lang bằng đá của tông nhân phủ hết sức im ắng, chỗ này được tạo nên từ vô số máu tươi, vô cùng âm lãnh. Tất cả người ở đây đã rời đi, chỉ còn lại một người Phương Vân ở đây. Sâu trong hành lang, có một chút hào quang mỏng manh truyền ra. Chiếu lên thạch bích bóng loáng, âm lãnh, hắc ám, huyết tinh hơi hơi lay động. Nếu không nhìn kỹ, mắt thường căn bản phát hiện không được. Tại chút ánh lửa này, Phương Vân mơ hồ thấy được một cái thân ảnh cao to, ở trong đó chớp động. Phương Vân hít một hơi thật sâu, không có nghĩ nhiều. Trực tiếp đi vào, cuối hành lang, màn tre bằng lụa trắng bay phấp phới. Mấy cây đuốc cùng ngọn đèn sáp đặt ở trên vách tường. Ngay tại trung ương, Phương Vân thấy được một bóng người cao to. Trường bào màu trắng, tóc đen dài, mềm mại dừng ở sau lưng, lẳng lặng không nhúc nhích. Tông lệnh, Phương Vân đôi mắt xẹt qua một tia hào quang. Tại cái địa phương âm lãnh, hắc ám, Phương Vân rốt cuộc gặp được hắn, từ khi hắn hồi kinh, khắp nơi nhằm vào hắn, bao vây tiễu trừ hắn và thiêu thân hắn sở hữu tông lệnh, vị vua phía sau màn của triều đình. Phương Vân lần đầu tiên nhìn thấy tông lệnh, tuy rằng khí tức hắn tự nhiên, nhưng nhất cử nhất động, đều toát ra một cỗ hương vị quyền thế cường đại. Vừa thấy chính là loại bá chủ kiêu hùng, làm cho người ta không khỏi sinh ra sự kính sợ. Nhưng là hiện tại, một lần nữa nhìn thấy Tông lệnh Phương Vân đột nhiên từ trên người hắn, cảm giác được một loại tiểu tụy cùng sa sút nói không nên lời. Tại trên người vị quyền khuynh nhất Phương, Phương Vân lại cảm nhận được một tia già cả hương vị. Giống như đột nhiên vị đại chu Tông lệnh này liền già đi mấy chục tuổi. Tông lệnh, Phương Vân gọi một tiếng, đi vào Tông nhân phủ, nhưng mà Tông lệnh lại như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích tựa như lâm vào một mối trầm tư thật sâu nào đó, đến nỗi ngay cả Phương Vân thanh âm đều không nghe thấy. Tông lệnh, Phương Vân đi tới phía sau hắn, lại gọi một tiếng. A, Tông lệnh hô nhỏ một tiếng, thân hình kịch liệt run run một chút giống như mới tỉnh dậy từ trong mộng, phục hồi tinh thần lại. Phương Vân, người đã đến rồi. Liêu Kế nói xong, đột nhiên quay đầu. Trong lòng Phương Vân mãnh liệt run run một chút, từ bóng dáng Phương Vân chỉ cảm giác được lưng hắn để lộ ra già cả hương vị. Nhưng là ngay mặt nhìn thấy thời điểm, Phương Vân mới phát hiện Liêu Kế thật sự đã già đi. Thần thông cảnh võ giả, hoàn toàn có thể không thay đổi dung nhan, giữ thanh xuân vĩnh viễn. Liêu Kế vốn là bộ dáng trung niên nhân, làn da trắng nõn, bảo dưỡng tốt lắm. Nhưng hiện tại khuôn mặt tôn quý lại xuất hiện rất nhiều nếp nhăn tinh tế. Mỗi một nếp nhăn đều kể ra sự bất an và sầu lo trong đoạn thời gian này. Vị đại chu Tông lệnh này, bị vây thật sâu bên trong sầu lo cùng dày vò. Đại nhân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Từ trên người Liêu Kế, Phương Vân bản năng cảm giác được một tia bất thường. Hắn thần hồn tựa như luôn bị sự tình nào đó thống khổ tra tấn. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, vị đại chu Tông lệnh bên ngoài biến hóa chính là hình dung sự dãy dụa trong lòng hắn. Liêu Kế như không nghe được chỉ hỏi. Ta mấy ngày hôm trước nhờ người đưa thư cho ngươi thu được đi. Phương Vân giật mình, lập tức gật gật đầu. Thu được Tông lệnh đại, nghe thấy, gocchuyenaudio.com. Phương Vân thu được tín hàm, Liêu Kế thở phào, nhưng hắn rất nhanh phất phất tay, đánh gãy lời nói của Phương Vân. Hắn tựa như sớm biết Phương Vân muốn hỏi cái gì, cho nên căn bản không cho hắn cơ hội hỏi. Phương Vân, Liêu Kế ngẩng đầu, do dự, trong đôi mắt hiện lên tơ máu, do dự một lát, Liêu Kế vẫn mở miệng nói. Ngươi từng nhận lời làm cho ta ba cái hứa hẹn, ngươi còn nhớ rõ đi. Đây đột ngột một câu, làm cho Phương Vân trong đầu không khỏi ngẩn ra, trên mặt xuất hiện sự thất thần. Ba cái hứa hẹn, sự tình cũng khá xa xôi, chỉ là hắn sao có thể không nhớ được. Lúc trước hắn ở hải ngoại giết Tứ Cực Ma Tông thiếu trưởng môn, địch hoang hoàng thất đại hoàng tử A Địch Quẩy, hơn nữa dùng kế trừ bỏ Bình Đỉnh Hầu Thiên Tà Tông xếp vào triều đình, đồng thời làm cho Tứ Cực Ma Tông cùng Thiên Tà Tông hai đại tông phái tức giận, phái ra thiên trùng cường giả cao nhất đến đối phó Phương Vân, thậm chí đối phó đại ca hắn cùng người nhà. Phương Vân một cây chẳng chống vững, liền tìm tới Tông nhân phủ Tông lệnh. Lấy ba cái hứa hẹn làm giá, đổi lấy sự giúp đỡ của Tông nhân phủ, giám thị nhất cử nhất động hai phái, bất kỳ lúc nào báo cáo cho hắn. Cái thời điểm kia, hệ thống tiêu thân của Triệu Bá Ngôn, vừa mới sáng lập. Căn bản không có năng lực siêu tập tình báo cường đại như hiện tại. Ba cái hứa hẹn, Phương Vân lấy ngàn dặm gấp rút tiếp viện cứu viện cái mật thám bị Thiên Tà Tông phát hiện, thực hiện cái hứa hẹn thứ nhất. Còn về thứ hai, cái thứ ba hứa hẹn, Liêu Kế không đề cập. Cho nên chuyện này liền gác lại như vậy. Phương Vân không nghĩ tới, lâu như vậy, Tông lệnh Liêu Kế lại nhắc tới ba cái hứa hẹn này. Nhớ rõ, Phương Vân gật gật đầu thừa nhận nói, cho dù sự tình đã muốn thật lâu, nhưng hắn đối đã hứa tuyệt đối sẽ không quên. Hảo, nhớ rõ là tốt rồi. Trong mắt vị đại chu Tông lệnh này, rốt cuộc tỏa sáng ra một tia thần thái kích động nói. Phương Vân, ta cũng sẽ không quá nghiêm khắc, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, sự tình ba cái hứa hẹn liền bỏ đi, không cần chuyện thứ hai hay thứ ba nữa. Những câu nói này, lại là ra ngoài dự đoán của Phương Vân. Liêu Kế cố ý để vài năm nữa lấy ra nhờ cũng được nhưng hiện tại lại buông tha như vậy. Phải biết rằng, Phương Vân lúc này bất đồng ngày đó. Hắn thực lực hiện tại cường đại hơn lúc hứa không biết bao nhiêu lần. Cho dù là Liêu Kế cũng kém xa vạn dặm, Liêu Kế sự tình làm không được hắn lại có thể làm được. Cho dù là Liêu Kế nói phải lấy một hồn cấp cường giả làm nô lệ, Phương Vân đều có thể bắt đến dưới chân Liêu Kế. Một cái trợ lực cường đại như vậy, ba cái hứa hẹn như vậy, lấy tính cách Liêu Kế thật sự không nên dễ dàng buông tha. Cho dù là một cái, người nói đi, Liêu Kế nếu nói như vậy, Phương Vân cũng muốn giải quyết dứt điểm. Hắn trong lòng đã muốn có chuẩn bị chuyện Liêu Kế muốn tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm, hà khắc. Nhưng, ở thời điểm Liêu Kế chân chính nói ra Phương Vân vẫn chấn động như trước. Cách chương.